muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì trong Kinh A Di Đà nói là gì? Đức Phật này dạy Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Tức là phải gì? Phải có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên thì mới có thể được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà trong kinh, trong luận Phật và Tổ dạy giảng là gì? Muốn có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên thì phải có gì? Phải có đầy đủ ba món tư lương, đó là tín, nguyện và hạnh. Tín, nguyện, hạnh thầy giảng nhiều lần rồi, đúng không? Tin là tin có Tây Phương Cực Lạc, tin có A Di Đà Phật là giáo chủ cõi Tây Phương, tin lời Đức Phật Thích Ca giảng về các kinh điển giới thiệu về cõi Tây Phương, giới thiệu về Đức Phật A Di Đà là thật có, từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là thật, chứ không phải điêu ngoa, không phải là hư dối, không phải là lừa gạt chúng sinh, hầu học chúng ta. Tin ta là người niệm Phật cũng sẽ có phần vãng sinh như trong lời Đức Phật Thích Ca dạy, và có nguyện như là nguyện Đức Phật A Di Đà đã nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ nói khi ngài còn hành Bồ Tát đạo là pháp tạng thì khiêu vậy. Cho nên họ có đâu tín nguyện hạnh mà đòi vãng sinh, cho nên chắc chắn họ không vãng sinh được rồi, nếu như họ không có tín nguyện hạnh, không có đầy đủ ba món tư lương để làm gì có chuyện vãng sinh Tây Phương. Thứ nhất, cái thứ hai, Phật tử này hỏi là Pháp Luân Công là gì? Ai là người sáng lập? Pháp Luân Công là chính do ông gì? Ông Lý Hồng Chí, ở người gốc Trung Quốc sáng lập. Tiền thân của cái Pháp Luân Công này trước khi nó mở rộng ra thế giới, nó là một cái đầu tiên nó cũng chỉ là một cái môn thể dục thôi các quý vị. Rồi người ta tu tập dần dần, người ta mới thành một cái đạo. Xong rồi người ta thành một cái tôn giáo, người ta coi như là một tôn giáo. Cái này họ thờ cũng tạp lắm. Họ thờ là trời. Thờ trời, nhưng mà trời thì cũng có nhiều quái trời, không biết họ thờ quái trời nào. Rồi họ cũng có lấy giáo, là lấy trộm tí giáo lý của nhà Phật, lấy trộm tí giáo lý của gì, của Công giáo, thậm chí là lấy cả gì, trộm cả cái lý luận của Marx, Engels vào đó để làm cái nền tảng lý luận cho gì, cho cái học thuyết của họ. Nhưng điều quan trọng nhất là bên này họ thiên về cái thực hành, về thực tập, mình gọi như là gì, kiểu như là yoga ấy. Yoga của Ấn Độ á, cái nó thực tập như thế. Khi mà họ thực tập nhiều như vậy thì nhiều người là gì? Khi họ thực tập như thế họ sẽ được gì? Giống như mình chăm chỉ thể dục thì sẽ được khỏe mạnh, đẩy được đi nhiều những căn bệnh. Cho nên nhiều người khi mà ốm hay ốm đau bệnh tật, thuốc thang triền miên, đi tập yoga họ cũng khỏe mạnh. Hoặc là đi theo Phật giáo, chúng ta chịu khó lễ Phật y học và vẩy tay gì cân kinh, chịu khó lễ Phật tụng kinh niệm Phật, họ cũng gì, cũng được mạnh khỏe bình thường. Như là niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng đó. Và nhà mình cũng có nhiều Phật tử lễ Phật y học và ăn chay, ăn gạo lứt muối mè và chuyển chữa được bệnh ung thư, khỏi 100%, khỏi hẳn luôn. Và gần đây là gì? Thầy cho tụng kinh Địa Tạng hoặc niệm Phật, ăn chay 2-3 tháng, uống củ bạc hà, lá đu đủ, cái bài thuốc dân gian đơn giản thôi. Mà hôm rồi thì nói đấy, có trên 400 người là báo lại và ghi lại cả số điện thoại, cả địa chỉ Hà Nội, đã khỏi căn bệnh ung thư, có người đến giai đoạn cuối rồi. Nếu mà tính như thế thì mà bảo là gì? Đấy là chỉ là Phật cứu thôi, chứ không cần thuốc thì sao được? Không cần đi khám, không cần qua học, không cần xây bệnh viện nữa làm sao được? Chúng ta không được nghĩ một cách nó thiên lệch như thế, cũng là sai. Cho nên có những người mà họ đi theo Pháp Luân Công, họ thực tập, nó kiểu như yoga ấy. Họ thực tập nhiều, thì đương nhiên là làm cơ thể của họ nó dẻo dai, các tế bào tốt sinh ra nó đẩy đi các căn bệnh trong cơ thể được mạnh khỏe. Đấy cũng là có xảy ra các quý vị. Nếu nó không có tốt, không đem lại cái gì tốt cho thế gian nó thì cho con người thì chắc chắn nó không tồn tại được như bây giờ. Nhưng quan trọng nhất chúng ta phải hiểu, nó tốt cho sức khỏe thì đương nhiên là ai cũng mong muốn rồi. Nhưng mà cái tổ chức này này, nó là một cái tổ chức chính trị. Nó vừa là tôn giáo, vừa là chính trị. Cho nên chính phủ Trung Quốc là gì? Cấm tiệt cái tổ chức này. Vì tổ chức này là trước đây là muốn lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi. Nhưng mà không thành. Cho nên ông Lý Hồng Chí mới phải lưu vong đi ra nước ngoài. Mà ra nước ngoài thì đương nhiên Mỹ và các nước phương Tây, châu Âu đó là gì? Ủng hộ. Cho nên hậu thuẫn cho ông này. Cả về tiền tài của cải lẫn PR, báo chí vân vân đủ các thứ vào đó. Cho nên Trung Quốc bây giờ vẫn cấm tiệt cái pháp môn này. Nhưng các vị cứ sang Đài Loan, sang các nước nào mà chống Trung Quốc á, ôi giời, cái tổ chức này họ toàn ra những cái nơi gì, nơi công cộng để họ luyện thôi. Sang Đài Loan đi, cứ đi khoảng một khu phố, hai khu phố, đến công viên nào cũng thấy Pháp Luân Công. Vì sao? Vì Đài Loan là gì? Chống Trung Quốc. Cho nên Pháp Luân Công nở rộ như các nước tư bản chủ nghĩa và những nước là gì? Những nước mà chống lại Trung Quốc. Việt Nam chúng ta thì không phải là cấm tuyệt 100%, nhưng cũng không ủng hộ cái này. Không được Đảng Nhà nước công nhận cho hoạt động một cách hợp pháp như là một tôn giáo Việt Nam. Cho nên họ hoạt động cứ lén lút với nhau thế thôi. Nhưng mà từng nhóm nhỏ thì còn hoạt động được. Nếu mà thành một cái nhóm lớn thì sẽ bị các bác an ninh hỏi thăm và giải tán ngay. Vì họ ở Việt Nam, Pháp Luân Công chưa được công nhận là một tôn giáo. Tất cả các hoạt động của họ đều là hoạt động bất hợp pháp đối với pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng nói sơ bộ như thế về Phật tử hỏi là Pháp Luân Công là gì. Thì thầy cũng xin trả lời vắn tắt như vậy. Các về về có thể tìm hiểu thêm. Tìm hiểu nó phải gì? Tìm hiểu nó phải vào cái kênh gọi là nó ở trung gian và nó nhìn trên sự thật cơ. Còn chúng ta tìm hiểu mà vào trong cái trang của Pháp Luân Công thì toàn nói tốt về họ thôi. Cho nên câu hỏi đầu tiên của Phật tử này hỏi Pháp Luân Công thì xin trả lời vắn tắt ngắn gọn như thế. Các Phật tử có về tìm hiểu. Còn tùy duyên, các vị muốn bỏ Phật để theo Pháp Luân Công thì nhà Phật cũng không có cấm. Vì đạo Phật chúng ta là tự do, là bình đẳng. Có duyên thì đến, họ cảm thấy không hoan hỷ, họ đi thì cũng không sao. Đạo Phật cũng không giữ, không cấm các Phật tử, không giữ các Phật tử, không bắt bỏ tù các Phật tử, hay không đề nghị chính quyền bỏ tù chúng ta, bỏ đạo Phật để đi theo Pháp Luân Công. Cho nên cái này cũng tùy duyên đi. Ai mà họ trước đây theo Phật, bây giờ không theo, nọ theo bên đấy, cứ tùy duyên kệ họ. Còn chúng ta có niềm tin vào Phật Pháp thì chúng ta cứ tu thôi. Có sao đâu. Giống như ở ngoài xã hội mà. Đấy, ngày xưa thì thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỹ nó vẽ một cái tranh nó kiểu nó bài xích người theo Cộng sản ấy. Đây nó vẽ là gì? 7-8 chú bộ đội leo lên cây đu đủ để hái quả đu đủ. Mà cây đu đủ chỉ có hơi cong cong xuống thôi. Mà nó vẽ là gì? Các chú bộ đội của Việt Nam chúng ta là gì? Gầy trơ xương ra. Quần áo thì rách tả, người thì rách áo, người thì rách quần tả tơi ra. Ý nó là gì? Ra cái tranh cổ động là gì? Ai mà theo Cộng sản thì sẽ nghèo gì? Nghèo rất mùng tơi, đến cái quần cái áo không có mà mặc. Nghèo đến cái nỗi là gì? 6-7 chú bộ đội của Cộng sản là gì? Leo cây đu đủ mà cây đu đủ nó chỉ hơi hơi gì? Hơi oằn nữa thôi. Đấy, nó hơi cong cong chúng ta chứ không gãy. Mà cây đu đủ thì thường là gì? Nó xốp, thân rỗng. Chúng ta trèo một người lên có khi không khéo nó còn gãy. Thì huống chi là 6-7 người mà nó vẽ là 6-7 chục bộ đội trèo cây đu đủ hái tranh nhau, ý nói là tranh nhau để hái quả đu đủ. Ý là gì? Nhân dân mà theo cộng sản, theo bộ đội, theo cộng sản, theo bộ đội Cụ Hồ thì đấy, thế đấy. Suy nghĩ đi. Cho nên theo Mỹ, theo chúng tôi thì nó lại vẽ sang một cái cảnh bên cạnh, đó là theo Mỹ thì được gì? Nhà cao cửa rộng, cơm ăn áo mặc no đủ sung túc, vân vân. Chúng ta thấy lúc đó thì Đảng, Nhà nước, bộ đội chúng ta cũng đau đầu đó, Ban Tuyên giáo rồi báo chí rồi tuyên truyền Việt Nam chúng ta cũng đau đầu đó. Nhưng không bao lâu chúng ta thì ra một cái tranh trở lại là gì? Cái tranh đấy là thế nào các vị nhớ không? Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đội mũ tai bèo, mặc bộ quần áo bà ba của cô gái đất Nam Bộ anh hùng, cầm cái súng AK đi đằng sau. Mấy thằng Mỹ to cao chói tay và cúi đầu. Chúng ta đưa cái tranh cổ động là gì? Và chú thích vào đó viết là gì? O du kích nhỏ dương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu. Đau chưa? Đấy, chúng ta thấy không? Các cụ chúng ta ngày xưa chơi chữ ghê phết đấy. Đấy gọi là tuyên truyền đấy, đấy là văn hóa đấy, đấy là báo chí đấy, đấy là truyền thông đấy, đấy là cách mạng đấy các quý vị. Nó tuyên truyền đi theo Đảng Cộng sản, đói, khát, rách rưới, gầy còm, 7-8 chú bộ đội leo cây đu đủ, tranh nhau leo lên, tranh nhau để hái quả đu đủ, cây đu đủ chứ còn không gãy. Đấy. Ý nói là nhân dân chúng mày theo Cộng sản thì thế thôi. Nhưng đây chúng ta gì? Đấy, cũng chơi lại là nói gì? Đấy, chúng ta tuy nhỏ, tuy bé, nhưng mà không vẽ chú con trai nhá, không vẽ chú bộ đội là con trai mà vẽ gì? Một người nữ, mà nữ ở đây tức là dân quân xung phong, đúng không? Dân quân xung phong, dân quân hỏa tuyến gọi là dân quân thôi, lấy dân nhưng mà dân ở đây là nữ. Thằng Mỹ to khỏe như thế, mặc bộ quân phục, chói bị còng tay, bị chói tay, mà không phải chói bằng còng số 8 mà chói bằng dây gì? Dây thừng mình hay buộc con gì? Con trâu, con bò, nay đem ra chói thằng Mỹ. Đau chưa? O du kích nhỏ dương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu. Hay lắm. Chúng ta ngày xưa đi học chúng ta chắc chưa hiểu được cái ý nghĩa này đâu. Rất thâm thúy. Gọi thâm lắm các vị, thâm thúy lắm, sâu sắc lắm. Nó cay lắm khi mà nó thấy chúng ta tuyên truyền và đưa vào sách vở cho học sinh học như thế đó. Nó cay lắm chứ. Cay chả làm được gì. Và kết quả là gì? Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là những sĩ quan Mỹ cuối cùng là phải trèo lên máy bay để ra biển để về nước, hoặc trèo lên máy bay sang Thái Lan để về nước. Đấy. Thích hỏi đâu nói đấy, hay là hỏi trả lời có dẫn chứng như thế nghe cho nó khoái lỗ tai, nghe cho nó tăng cường, tăng trưởng cái gì, cái trí tuệ của chúng ta ra. Còn hỏi đâu nói đấy thì hỏi 10 câu thì trả lời 9 câu cứ về tụng kinh Địa Tạng đi, thế là xong. Tất cả cứ về tụng kinh Địa Tạng là xong.